This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng. Trong một buổi sáng thiệt là ướt át và lạnh lẽo ngang, Tiến Dũng này khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết rất là ướt át.
Hôm nay nói thiệt chứ nói cái chữ good morning thấy buồn tuổi hay sợ anh thường thường. Ta nói good morning là mình phải thấy được cái ánh mặt trời, mà hôm nay nói good morning cái thấy tối thui. Đúng không?
Rồi mình cũng không có bị allergy.
Lớn lên bạn, nói lớn lên.
Bởi vì nó lớn riết cũng giọng lớn quá thì nói nhà cái kia vợ nó chứ anh la ai vậy, nó đâu có giọng mình nó lớn như vậy. Giờ nói nhẹ lại rồi mới bắt đầu thường hoàn tính nữa, hoàn tính lại hoàn tính mà nó lớn.
Thì là mình phải tuyệt chiều khó. Đó mình.
Anh, dạ. Anh lớn như vậy đủ chưa?
Không vậy được rồi. Nghe được rồi, quyết định đi nha. Cái tiếng nói của mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều lắm. Đôi khi mình quen trên đài, thưa quý vị, giống như Tiến Dũng nói, mình về nhà mình cũng nói sẵn sàng, hoặc là mình nói theo cái giọng mà làm sao nó lớn chút xíu.
Nó lớn
làm sao mình nói lớn hơn chút xíu, cái tự nhiên ở nhà cái quen cái cung cách của mình nói chuyện là nhẹ nhàng, nó không gì cũng nhỏ hết trơn. Và tự nhiên cái la lớn lên họ cũng sợ, thưa quý vị, cho nên anh em xứ Ngô Nguyên cũng cần phải chỉnh lại cái volume cho nó vừa phải khi mà về nhà ha, hay hoặc là theo cái hoàn cảnh không Tiến Dũng ha.
Đúng rồi, nói lớn quá nhiều khi người ta cũng hiểu lầm là mình đang bắt nạt phải không?
Dạ, yeah, đúng.
Thôi thì bây giờ nó lớn lại đi ha, lỡ rồi ha.
Dạ dở ai nói giận sao ai kinh tế thị trường sao ai.
Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán nó cái lạ như thế này, khi mà nó lên mức kỷ lục rồi đó thì ngày hôm sau hình như nó giống như vậy, 99% là nó sẽ giảm xuống. Dow Jones là một trong những cái hiện tượng đó, lên cao thì cao rồi sau ngày hôm sau nó sẽ xuống thiệt là thấp. Sáng nay nó rớt 91 điểm, 35.962 điểm, sau khi đạt con số kỷ lục là 36.000 điểm ngày hôm qua. Nasdaq thì giảm 3 điểm, 15.645 điểm, và S&P 500 giảm 6 điểm, 4.624 điểm, phiên đấu 15 là 1.56%. Dầu thô sáng hôm nay giảm rất dễ thương, giảm 1.97 xu, 81.94 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.15 xu. Vàng thì giảm 26.40 xu, 1.763 đồng chẵn cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.44%, 20 năm 3.02%, 30 năm là 3.14%. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.520 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vàng mua vào 57.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 58.450.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, bản tin này đúng ra cũng giúp cho thị trường lên đó, nhưng mà nó không có đủ gọi là power để làm cho thị trường lên sáng hôm nay. Nói về cái payroll của những cái công ty tư nhân, nó gọi là private payroll, đã tăng lên 571.000 người được mướn vào tháng 10 vừa rồi. Đây là con số rất là khả quan, kính thưa quý vị. Đúng ra thì tháng vừa rồi, tháng trước tháng đó là tháng 9 thì 568.000 người, bây giờ thì lên được chút xíu nữa, lên được 3.000 nữa thì 571.000 người. Theo riêng về những lĩnh vực giải trí và du lịch thì mướn vào 185.000 người, đây là con số cao nhất trong các lĩnh vực khác. Professional Business Service và Education and Health Service mướn vào 88.000 người và 56.000 người. Rồi những cái hãng xưởng và những cái công ty xây dựng thì mướn vào 50.000 người cho mỗi lĩnh vực khác nhau. Và tổng số người được mướn vào tháng 10 vừa rồi của những công ty tư nhân là 571.000 người. Và dựa lên cái thống kê này, vào ngày mai cái report về unemployment nữa, thì Quỹ Trung ương Bang có thể sẽ có những cái chương trình cắt giảm những cái gọi là cái stimulus mà họ đã giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ trong những năm tháng khó khăn. Và theo ước tính của những nhà kinh tế gia thì họ cho biết rằng có thể Fed sẽ giảm khoảng 10 tỷ cho cái bond buy và 5 tỷ cho cái mortgage backup. Tổng số là 15 tỷ trong tổng số tiền 120 tỷ mỗi tháng mà Quỹ Trung ương Bang đã bỏ ra thì chúng ta chờ xem ngày mai, vì hôm nay ông Jerome Powell, thưa ông chủ tịch quỹ liên bang, vẫn còn đang ngồi trong phòng họp, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng rất là quan ngại, thì thấy cũng hơi lo lắng cho cái bản tin này, vì nó cái concept là cái gì, nó giống như vậy. Thí dụ như cái Tesla, thì thí dụ gửi bản tin này trước rồi chúng ta nói về Tesla. Bed Bath & Beyond, Kroger sẽ cùng nhau góp gạo thổi cơm chung. Hai cái cửa tiệm này hoàn toàn không giống nhau. Nó giống như là con gà bắt ép cưới con vịt. Giống như là Kroger là một cái ngôi chợ bán về đa số là thực phẩm, nó gọi là grocery store. Bed Bath & Beyond là bán những cái vật dụng gia đình, hoặc là về những cái nồi niêu son chảo, bàn ghế tủ giường. Hai công ty này họ sẽ cùng nhau làm việc với nhau, hay là gọi là góp gạo thổi cơm chung đi ha, nó đơn giản như hiểu. Hiện tại bây giờ chúng ta vào những website của Kroger thì chúng ta thấy nhan nhản những cái sản phẩm của Bed Bath & Beyond bán trên đây rồi. Và trong tương lai họ sẽ lựa những ngôi chợ nào thích hợp đặt những cái sản phẩm của Bed Bath & Beyond vào những ngôi chợ. Nó hơi weird đúng không? Nhưng mà năm 2022 này chúng ta coi như thế nào, thật sự ra chúng thấy cũng hơi weird thiệt. Sau khi cái thông tin này được đưa ra thì cổ phiếu của Bed Bath & Beyond tăng 80%. So 80% cái stock của Bed Bath & Beyond. Tại sao nó giống? Chứ quý vị nhớ rằng cách đây hơn một tuần thì Tesla đã lên cao nhất trong mọi thời đại, và cái tổng số lợi nhuận họ đem vào, hay là cái doanh thu của cổ phiếu họ đó lên đến 36 tỷ. Chỉ có một cái lời nói bâng quơ nào đó của công ty cho mướn xe Hertz. Chúng tôi đã đặt 100.000 chiếc xe Model 3 của Tesla, và cổ phiếu Tesla lên đụng nóc nhà. Nhưng mà hai ngày sau, anh chàng Elon Musk đợi cho nó lên cho đã đi, rồi anh ta nói rằng Hertz đặt là chuyện của Hertz, còn bán hay không là chuyện của tôi. Cái chuyện này vừa xong là rớt ào ào xuống. Thì cái tình trạng này cũng giống như vậy. Mặc dù cái thông tin rằng Kroger và Bed Bath & Beyond đã hợp tác với nhau, chưa bán được cái gì hết, chưa bán được cái giường, cái khăn nào hết, thậm chí chưa có biết ai biết hết, cổ phiếu lên 80%. Cái điều này thấy rằng nhiều người ngoài kia giống như con thiêu thân, cứ ào ào, mua, không biết họ mua cái gì. Mà mới đây thì cái quiz mà cổ phiếu về cái cryptocurrency đã scam, làm người ta mất gần 3 triệu Mỹ Kim, mà có nhiều người phải nói rằng họ thê thảm luôn, khóc không ra nước mắt nữa, khẽ hết nước mắt rồi. Nên chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta nên thiệt sự là cẩn thận, đừng có risky quá. Mặc dầu invest risky là chúng ta phải invest là phải risky, nhưng mà trong cái risky đó chúng ta phải có sự khôn ngoan chút, kính thưa quý vị. Đây là khỏi lên hiện tượng đầu tiên giữa hai cái ngôi chợ, hay là những phải ngôi chợ, những hai cái cửa tiệm mà hợp tác với nhau nó kéo cả ngỗng như vậy. Nhưng mà cái này nó kéo nhiều hơn, kéo cả dịch cả ngỗng nhiều hơn những cái tiệm khác, như là chúng ta Kohl đã hợp tác với Weight Watcher, Apple cũng hợp tác với Target. At least Target cũng bán nhiều đồ trong đó, ngoại trừ cái những cái đồ ăn nhỏ nhỏ nó cũng bán đồ nhiều cái. Apple thì hợp tác với họ đúng rồi. Walmart and Gap, cái gì đó hơi sai hơn nhưng mà không sai lắm. Tại Walmart cũng bán nhiều đồ đa cấp lắm, tùm lum hết. Rồi nó hợp tác với Gap cũng ok, Gap nó bán ra giường, ra chiếu mùng mình cũng giống như Walmart đúng không? Nhưng mà Kroger với lại cái ngôi chợ Kroger và Bed Bath & Beyond thật sự là thấy nó hơi lạ đó. Nhưng mà quý vị nào có lỡ mua cổ phiếu rồi đó thì làm ơn ngồi xuống suy nghĩ lại chút nha. Pfizer nói rằng họ sẽ thu vào những cái lợi nhuận kỷ lục năm nay, không, họ bỏ túi khoảng bao nhiêu tỷ đây? Năm nay họ đã bỏ túi khoảng 236 tỷ. Wow, về cái vaccine không thôi đó, họ đã bỏ túi được 36 tỷ, và họ ước tính rằng năm 2022 họ sẽ bán được khoảng 29 tỷ vaccine nữa, và họ sẽ bắt đầu khai trương khuất rộng ra những cái quốc gia khác để hầu cho cái lợi nhuận này được đưa vào nhiều. Quý vị biết cái vaccine là một trong những cái mà rất là quan trọng với những đời sống của người dân trên toàn thế giới, không riêng mà Hoa Kỳ. Chúng ta cái thật sự ra ở sau lưng đó, ví dụ công ty Pfizer hay là Moderna hay là công ty Johnson & Johnson, một cái công ty lớn như vậy thì nó có rất nhiều cái cổ đông, hay là những người mà gọi là nằm trong cái ban quản trị. Họ sẽ quyết định những cái số phận của những người được chích vaccine. Ví dụ vaccine này nói, tôi chích ra thì nó 99% là ok, mà 1% là không ok. Thì ngồi xuống những người mà cổ đông nó 5% của xã hội chích đại đi. Ví dụ bây giờ nó là 95% ok, 5% không ok. Lợi nhuận có mà không sao đâu, 5% ok. Thì cái đó là những cái mà tôi chỉ nói là cái back end, tức là phía sau bức màn thôi, ok. Nhưng mà thật sự ra cái lợi nhuận của những cái công ty pharmaceutical trong những tới đây, đặc biệt những công ty mà sản xuất về vaccine đó, sẽ lên rất mạnh. Lý do vì sao? Vì cái vaccine không phải chích một lần. Vaccine này chúng ta sẽ người theo như những cái report mới nhất của FDA hay là CDC, thì vaccine sẽ được chích mỗi năm một lần, giống như là chúng ta chích ngừa flu. Thì những công ty này trong những thời gian tới đây họ chỉ ngồi không mà đếm tiền, cái thưa vị. Và đi cái tiếp thì có liên quan đến retirement. Trong bối cảnh hiện tại bây giờ Hoa Kỳ cái gì cũng lên, chúng ta mua nhà cũng lên, chúng ta child care chăm sóc con cũng lên, grocery mua đồ ăn cũng lên, đổ xăng cũng lên, everything đều lên, thậm chí insurance nhà, insurance xe cũng lên theo, không biết chuyện gì nó cũng lên theo. Nhưng mà cái average income của người dân Mỹ là 51.480 đồng cho một năm. Cái câu hỏi ở đây rằng vậy thì bao nhiêu tiền bây giờ mới đủ retire? Từ 1 triệu bây giờ họ nói là 2 triệu lên 100%, $2 million for một couple, tức là mỗi người phải có 1 triệu chúng ta mới retire được. Còn nếu không chúng ta chết chắc, cái tụi vị là vợ sao không chết chắc, nhưng mà thật sự đến đời sống ở Mỹ đó nó có nhiều cái lắm, là nghèo thì chính phủ nuôi, chúng ta giàu chút thì tự mình lo, mình đi chơi nhiều chút. Nhưng mà họ cũng giải thích quý vị làm sao để invest cho những số tiền mà chúng ta đủ retire 35 năm. Thí dụ một chúng ta đi ra trường làm là 25 tuổi và chúng ta 60 tuổi là chúng ta là có tiền retire 35 năm, đúng không? Là chúng ta có được khoảng 2 triệu. Họ nói là invest 525 đồng over 35 years với 10% return thì 30 năm sau chúng ta 35 năm sau có 2 triệu. Hoặc là chúng ta không có muốn kéo dài 35 năm retire thì chúng ta chỉ cần double hoặc là bỏ thêm nhiều vào, bỏ thay vì bỏ 525 đồng bỏ 875 đồng cho mỗi tháng thì chúng ta có thể retire sớm hơn khoảng 10 năm, 5 năm 7 năm tùy quý vị. Nhưng mà 2 triệu với một cái retirement vợ chồng thì đối với Mỹ nha, American Standard. Nhưng mà ở quốc gia khác thì 1 triệu một cặp hoặc là 500 ngàn, thậm chí 200 ngàn cũng đủ nữa. Thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu cũng đủ. Ăn thua là mình biết cách mà manage, cách nào mà xài tiền. Thay vì chúng ta ăn cao lương quý vị thì sáng là người ổn Mỹ được rồi, đúng không? Wow, thì cái thứ hai là chúng ta thường thường, họ nói là chúng ta nên sử dụng 401k, match 50%, 6% bỏ vào, 5% match vào 60% thì chúng ta sẽ có 770 đồng. Bỏ 515 đồng. Thì công ty Max vô thì chúng ta có 770 đồng. Thì kéo dài thời gian tới làm việc ở hãng 20 năm, 30 năm thì chúng ta có đủ 2 triệu. Thật sự ra nước Mỹ là một cái quốc gia mà tí Dũng cho rằng rất là cáo già. Dũng dùng cái từ cáo già. Mọi người phải lệ thuộc vào những cái sợi dây vô hình mà chúng ta không biết. Họ sẽ để chúng ta làm đến 62 tuổi. Hoặc là chúng ta có tiền, chúng ta muốn về hưu sớm thì chúng ta sẽ dướng vào những cái khó chịu như là health insurance. Có nhiều người có tiền nhiều nhưng mà họ không dám bỏ việc làm bởi vì con họ cần health insurance, bảo hiểm y tế, vợ họ cần bảo hiểm y tế và họ bắt buộc phải đi làm. Nhưng mà có nhiều người đi làm, có bảo hiểm y tế rồi, có tiền rồi, lại không có đủ thời giờ để đi du lịch. Bởi vì thế chúng ta thấy người Mỹ rất, chính phủ Mỹ hoặc là những người tài phiệt của Mỹ, những người giàu có của Mỹ, họ có một cách control những người làm việc cho họ rất là hay. Chúng ta thấy người Mỹ họ sẽ enjoy cái gì nhiều nhất, phải không? Enjoy cái nhà của họ. My house is my, gọi là leisure hay là vacation. Nhà họ muốn nhà bự. Họ muốn cái sân thiệt đẹp. Họ muốn có một cái gazebo thiệt sang để ra ngồi uống trà. Trong nhà họ có cái hồ bơi. Kế bên hồ bơi có một cái sân gọi là đánh bóng bàn sang sang để có sân tennis. Và quanh năm suốt tháng họ chỉ ở trong một cái box như vậy. Họ không bao giờ đi ra ngoài vì họ không có thời giờ. Mỹ control rất là hay. Bên châu Âu lại khác. Chúng ta về hưu với gần về có vacation đến cả tháng lần. Thấy không? Thì chúng ta đi một tháng, hai tháng, ba tháng. Chúng ta đi du lịch cái quốc gia khác với cả đa số người châu Âu. Châu Âu rất là nhiều, người Mỹ rất là ít. Vậy thì làm sao thoát ra khỏi cái chuyện đó? Thì cái đó chuyện dài tập thì cũng sẽ giải thích quý vị sau. Bây giờ thì chắc hết giờ, xin trở lại hồi tin.
Chắc chắn là giống như cái câu mà Tiến Dũng nói, thưa quý vị. Cái vấn đề mà retire thì bao nhiêu nó cũng đủ, mà bao nhiêu nó cũng thiếu hết trơn nếu mà chúng ta có những cái đòi hỏi. Cho nên khi mà chúng ta đến cái tuổi retire rồi thì ăn thua cái sự sắp xếp của gia đình của mình, của hai vợ chồng hay hoặc là của chính bản thân mình, mình sẽ như thế nào trong cái tuổi nghỉ hưu, tuổi về già, trong những cái năm tháng còn lại cuộc sống này, phải không bạn Phí Dũng?
Vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Tôi cũng thấy rằng tùy quý vị đừng để áp lực và bao nhiêu tiền retire, nhưng mà chúng thấy rằng chúng ta sống đến đầu hành đó có bao nhiêu tiền retire bấy nhiêu. Rồi khi chúng ta biết rằng người ta nói rằng không ai biết được ngày mai, chúng ta hưởng thụ được ngày nào thì chúng ta cứ hưởng thụ cái đó thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.